Thành thật cảm ơn mộ đạo của các bạn và đồng hướng về tôi giây phút thiêng liêng gia đình sum họp của vô vi. Tuy ít người nhưng mà đun nấu tình thương nhớ đã lâu, cho nên ngày hôm nay đơn giản nhưng mà rất đậm đà trong tình thương. Kể có mặt cũng như người vắng mặt, chắc hẳn cũng hướng về đây chung vui trong giây phút tham thiền. Vừa rồi cũng bằng tham thiền đã nhắc nhở tất cả mọi người đừng có nhầm lẫn trên đường tu học và bỏ cái kỹ thuật tu tiến của chính mình, lầm phải những trận đồ phỉnh phờ đời cũng như đạo. Ta phải dốc lòng trở về với thanh tịnh. Tất cả những sự nhiễu động xung quanh của chúng ta là hỗ trợ cho chúng ta sớm thức tâm mà thôi. Những cái duyên nghiệp tại thế cũng hỗ trợ cho chúng ta thức tâm mà thôi. Cái sự thức tâm là cái vốn căn bản của hành giả trong một hành trình trở về nguồn cội. Rất rõ rệt. Đứng ở dung điểm nào, nếu mà chúng ta thiếu thanh tịnh, thì chúng ta cũng bị bơ vơ và sa ngã. Ta đạt được thanh tịnh, đi tới dung điểm nào, chúng ta cũng tiến trong cái hòa hại tinh thần và ảnh hưởng cho tất cả, chứ không phải lệ thuộc bởi tất cả. Cho nên càng ngày các bạn càng tu được thanh nhẹ, cho nên tôi mới cố gắng nhắc thêm để cho các bạn hiểu rằng ta tu cho ta, và ta phải dày công khai sáng căn bản tâm thức của chính ta, duyên hậu chúng ta mới tiến. Xung quanh đều là tạm bợ, thể xác của chúng ta cũng tạm bợ, không phải thực chất của chúng ta, nhưng mà tâm thức mới là thực chất của chúng ta. Cho nên phải nung nấu phần sáng suốt, nghe đạo, nhận đạo, thành đạo trong trí ý chứ phải trong thể xác. Trí ý mới tiến tới vô cùng, thể xác đã bị giới hạn. Cho nên phải hiểu điều này, thì ở trong lĩnh vực nào các bạn cũng tiến hết. Đừng có kể thế gian pha dèm chuyện này chuyện nọ, mà chúng ta giữ tâm thức để tiến hóa về điển giới ngay trung tâm bộ đạo. Hòa hợp với cả càng khôn vũ trụ, thì chúng ta thấy càng ngày càng cởi mở, dù đi đứng ngồi nằm cũng là trong cái thiền giác mà thôi. Nếu chúng ta trụ tâm thì đi đâu giờ phút nào chúng ta cũng có cơ hội thiền. Đúng phải là thức, đời đúng thì đạo thức, đời đúng thì đạo thức, và vun bồi thức thì tiến qua tới vô cùng. Cho nên cái ngày văn minh trong đạo pháp để cho các bạn thấy rằng các bạn đang ôm cuốn kinh vô tự dày đặc mà tự khám phá lật từ trang để học đạo trong nội thức chứ không phải ở bên ngoài. Cho nên càng ngày càng tu càng thấy rõ cái nền văn minh trong ta mà ra chứ không phải ở đâu. Thiên đàng cũng trong ta mà địa ngục cũng trong ta. Cho nên giây phút sân hận để cho chúng ta thấy rõ rằng sự tâm tối không phải là trực hữu. Giận rồi hết giận, buồn rồi hết buồn, phiền rồi hết phiền, thì chúng ta thấy cái đó không phải bền với chúng ta, thì chúng ta chọn con đường vĩnh cửu là nhàn hạ trong tập thực. Cho nên cái giây phút nhàn hạ chúng ta biết hít thở, đi đây đi đó, sảng khoái trong sự thanh nhẹ đó, là giây phút cần nung nấu để tiến lên cao hơn và trở về với thực chất chương trạng của chính mình. Thể xác mạo diện chúng ta cũng chẳng khác là một cái khám để giam linh hồn. Mà linh hồn thức giác được thì linh hồn thân ngoại thân mới là người tu. Cái hồn xuất ra khỏi cái thể xác, xác là đời, hồn là đạo. Đó, đời đạo sống tu. Mà hồn xuất ra biết tu là tâm phát quang, đón nhận thanh quang của đấng cha trời, học hỏi tới vô cùng và khai triển bất cứ khía cạnh nào. Cho nên cái nền hạnh phúc căn bản nằm trong thanh tịnh và sáng suốt, chứ không phải hạnh phúc là quần áo tiền của. Không, thế gian chúng ta đã lầm một giai đoạn rồi, tưởng vợ con tiền của là hạnh phúc. Ngày nay bước sâu vào trong mới thấy rõ không phải hạnh phúc, nhưng mà vẫn cảm ơn đây quan làm ăn. Nhờ đó tôi mới thức tâm, nhờ đó tôi mới thấy giá trị vô cùng của chính tôi. Và tôi thấy nghiệp này mà nhờ nghiệp tôi mới xây dựng được cái dũng trong thanh tịnh để thiêu hoa. Thế ngày hôm nay các bạn biết khép mình để thiền, đó là xây dựng cái dũng trong thanh tịnh sẵn có trong tâm thức của các bạn, chứ không phải mượn của ai và không nhờ ai hết. Hoàn cảnh là ân sư, nó đã thúc đẩy các bạn tiến tới, thúc đẩy các bạn từ bỏ và thúc đẩy cho các bạn ham muốn, rồi các bạn thấy rõ là không ham và phải từ bỏ nó. Nhưng mà bỏ nó vì còn si mê tâm đời, sợ uống, nhưng mà kỳ thật không phải uống. Vì bài học học rồi phải để cho người kế tiếp học, cho nên các bạn cứ yên tâm ra đi, không nên si mê nữa và tiến thẳng lên tâm tim bộ đầu để thực hiện đúng cái đường lối đời đạo tâm tu của vô vi. Cho nên biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thật. Biển cho lặng thì chúng ta sau khi làm pháp luân thường chuyển, nó động vô cùng rồi nó trở lên thanh tịnh. Thì sau cái thanh tịnh đó nó mới phát sáng cái hào quang ra, thì chúng ta thấy ta không còn ở đây, và chúng ta mới nhận thức rằng ta không phải người ở đây. Ở nơi nào xuống đây học hỏi rồi tiến hóa, chứ không phải cảnh này là cảnh trường cửu của chúng ta. Không ôm lấy được một giọt nước cũng phải trả lại. Một sự si mê kia chỉ có chốc lát mà thôi rồi cũng tan rã. Một bản âm nhạc tuyệt diệu kia rồi chúng ta phải xa nó. Thì rốt cuộc vỏn vẹn chỉ ôm lấy sự thanh tịnh mà tiến hóa đời đời bất diệt. Cho nên lấy đó làm phương châm, lấy sự thanh tịnh làm phương châm. Cho hôm nay tất cả huynh đệ tỷ muội đã về đây trong cái tình thương yêu nhớ nhung của cội, và mong cầu được sớm xây dựng trở về với chân cảnh của chính mình để tận hưởng cái của cải của đấng cha đời đã ân ban trong tâm thức. Món quà đó sờ sờ trước mắt, sờ sờ trong tâm, Thượng Đế đã dành sẵn cho chúng ta nếu chúng ta chịu giữ thi, học bài và trả bài, thì tự nhiên chúng ta sẽ có cơ hội nhận món quà quý của đấng cha đời ban chúng ta. Ngày hôm nay vui trong tình thương và chúng ta được hội ngộ. Sơ mơ này có một cuốn băng để giảng đầy đủ. Sau đây ra về, mọi người sẽ lấy cuốn băng đó nghe lại những bài giảng trong giờ thiền giác và tự kiểm điểm, tự phê, tự tiến. Tôi không biết nói gì hơn. Trong giây phút tương ngộ, tôi mong rằng mọi người hãy cố gắng giữ lấy hành trang của chính mình là thanh tịnh và sáng suốt. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Cho nên hồi xưa ông Thích Ca ông đi thiền, ông đâu có ăn cơm gì đâu, còn xương với da, nhưng mà luồng điển ông sáng dồi dào, nó dễ trụ hơn. Còn mình ăn nhiều nó không có trụ đâu, nó nghĩ vậy nghĩ bà. Ăn nhiều gì khi ký sinh trùng nhiều nó cũng như con tạ trong thân, nói vậy, nghĩ vậy không, đó không có đúng. Ăn ít thiền nhiều thì cái điển nó mới trụ. Nhiều người ta thiền được nhiều ban đêm người ta không ăn, cái điển là dễ trụ. Họ nhìn là họ biết tâm lý của người đối phương. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Mà mình cứ ôm nặng hoài làm sao mà đi về trời, một chút xíu đó đủ biết rồi. Những cái ăn cho cố, cho no, cho khỏe là cái luồng điển của óc không bao giờ trụ được. Thì đậm và đâm ra nghi nan bậy bạ, không có tiếng. Tu thét rồi ban đêm bớt ăn chút thôi, có chừng. Cho nó vừa ấm bụng là đủ rồi, không có chết đâu, khỏe mạnh lắm. Người nào mà nằm trong nhà thương, nó bệnh này kia cái nọ, bỏ đói không cho ăn, nó sống lại. Ăn nhiều nó bệnh nhiều chứ có gì đâu. Tự hành hạ mình mà tưởng là giúp đỡ mình. Sau lúc rụt cao hơn mình mà bị chèn ép đầy hết trọi là cái giao thông vận hành ở trong cơ tạng nó không có điều hòa, tim gan thận không điều hòa thì không có bao giờ thấy được cảnh thật.
Cho nên nhiều người cứ cảm tưởng là cái đầu nặng, không phải ở dưới này nặng, ở dưới này trượt thì cái đầu nặng. Muốn ngồi lâu ở dưới này thanh lọc được, ở cái này ngồi lâu. Chứ không phải là cái này ngồi lâu được đâu, cái dưới này lọc được rồi trên này mới ngồi lâu. Cái thử nhịn đói ăn một đêm, uống nước để thiền quan nó khác. Cứ thử nghiên cứu rồi biết, ăn cho thiệt no, cho thiệt sung sướng thiền nó khác. Cái thiền không có lâu. Cái gì cũng phải tự mình thực hành và chứng nghiệm đó rồi. Cho nên người ta thực hành cho đúng, thanh lọc được cái bộ phận ở dưới này, nước miếng lúc nào cũng ngọt.
Để trong cái trường hợp mà nếu mà ngồi lâu không được, mà chỉ ngồi trong một thời gian ngắn, rồi sau đó xả tiền, rồi thiền lại, hay đi ngủ thì thiền lại, như thế đó.
Phải có giấc ngủ đầy đủ, cho nên khi mà nó lọc hết trong cơ tạng rồi, thần kinh nó được nhẹ nhàng. Tôi bộ lọc rút nhẹ, ngồi 3 tiếng 15 phút, lúc đó khi mình kêu ngồi lâu. Không ngồi lâu là nhờ cái đầu ở lạnh, mát, thanh nhẹ, họ mới ngồi được lâu, họ thấy cái đầu, mình còn thấy cái đầu ngồi lâu không được, phải nằm ngủ, ngủ cho cái đầu nó nhẹ, thiền là, thì cái giấc thiền nó có giá trị. Khi ngủ nhập vào trong giấc mắt là anh hiểu tất cả những chuyện cần thiết cả không. Bước qua cái lĩnh vực khác, còn cái thế xác của mình là còn chưa. Tôi đã nói lớn tuổi chừng nào, dơ chừng đấy. Chính bản thân được tôi lập. Và khi tôi lập đầy đủ rồi tôi thì sung sướng. Để mình mới ăn để làm việc. Còn không ăn thì nó phải lắm. Phải ăn thì mình phải lập. Không nên chứ chấp nhiệm. Anh cũng biết gì khoa học, anh biết không làm. Anh này kia kia bảo nó biến thể nó là độc tố. Độc tố nó là vi cực. Mình thanh lọc nó rồi mình đem cái việc của nó tốt, thay thế. Đâu đó nó an nhiên tự tại. Mình thấy đó, chỉ sẽ phá bệnh cho phải một bệnh. Như tôi là bệnh cao, nước tiểu đường, bệnh cao máu. Tôi phải uống bao nhiêu thuốc. Ngày nay cũng có gì hết. Làm cái đồ nhẹ không? Đồ nặng vô thể cơ thể tôi không thể chịu không được. Đúng như hai bữa mà ăn đồ tạo đó thì chịu không được, ngủ không được. Và tôi ăn hộp kê rồi chút chút, tôi ngủ chút mẹ, và tôi chịu mà không. Cũng nên người ta vui nhờ cái tâm nó nhẹ, trong cơ tạng nó nhẹ, không thấy mình, tôi đang ngồi, còn thấy mình hay chấp.
Những bạn đạo mới khi thiền định không được lâu vì nhiều tư tưởng chi phối có thể trở lại pháp luân thường chuyển hay không?
Đúng, phải trở lại làm cho nó đúng pháp luân thường chuyển là phải nhớ hạ lĩnh đầy rúng đầy tung lưng bờ đầu. Sau này nó từ ngọt mà đi tới thông thì cái lưng lúc nào cũng thẳng, ngồi thẳng lưng. Khi nó thông rồi là chỉ thẳng lưng, muốn méo mó chút cũng được. Hình của vị Phật ngồi thế nào mình ngồi như vậy.
Đi ra cõi ma đâu ăn chung gì thiếu gì người nữa, tôi xuất hồn cũng ở đây dưới này thôi, cõi thấp. Cô đã thấy cái điển của tôi chưa mà nói thấy cái điển của Ngọc Hoàng, nói bao nhiêu đó thôi. Theo thì cái chuyện con người tự cao tự đặt, con người sẽ đi tới thất bại, và con người chịu học hỏi sẽ tiến bộ. Với tôi dặn kỹ rằng hòa với tất cả và học nơi tất cả. Thấy không, tôi không khuyên người ta khi thị một ai. Cái mình thấy chưa chắc mình phải đi tới gần để tìm hiểu cái sự sáng suốt của họ. Cho nên cô thiết nhiều khi nói nhưng mà không hiểu rõ. Rốt cuộc rồi lẩn quẩn ở cái giới thấp thôi. Rồi làm sao đi lên trên được.
Không phải lễ tục vào một cái pháp. Pháp là mở đường để tiến, không phải lễ. phương tiện mà thôi. Cũng như chiếc xe hơi. Cái micro đưa anh từ đó thôi. Mọi người có việc sử dụng. Nha. Mình mức tiến của mình đã đạt. Mình tiến tới vô cùng tận. Mà tới đó mình không tiến nữa. Thế là mình thấy mình sáng suốt. Là mình trở về bàn ngôn tả đạo đi không chế người khác. Mình thấy mình làm được một phép lành rất hay. Mình đến đó mình cũng lo biểu diễn cái phép lành không. Thì tự nhiên mình đi xuống. Mình trở nên bàn ngôn. Tại do cái người tu không chính đáng. Và đi ngược vòng. Chân lý. Thì nó trở về thành bàn ngôn. Bàn ngôn là đi biểu diễn cho người ta có thức. À, rồi để lương tựa đó mà sống. À, rồi đâm ra không chế những người lệ được. Cái đó bị đọa, cái đó có biết. Đi xuống, đi xuống, đi xuống. Anh phải chê lại những cái tội lỗi của anh lên, bị đọa. Còn cái này không, cứ buộc công khai đưa tới. Tôi tội đó thì cứ buộc tôi tội đó. Còn mất tôi thì phải tiến lên ngôi cùng tận. Không có lợi thế. Bởi vì sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ. Tôi phải hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Tôi xong. Tôi chỉ tiến lên ngôi.
Tôi đã được thấy được làm chờ cái đó cũng bằng luôn. Còn là cứu sinh. Tôi phải tự cứu tôi. Giải tỏa sự tâm tối tôi. Đem tới sự sinh. Không lệ thuộc. Tôi mới hành thiện được. Cho mỗi thứ tôi phải tìm trước ông thầy để tôi xin phép tôi mới làm việc được là chết rồi. Thế không? Mỗi người căn quả khác nhau. Mỗi người cái trình độ khác nhau. Phải cho nó được tự do phải. Thì cái vũ trụ cũng tốt hơn.
Kính thưa thầy, khoa học ngày nay đó vẫn luẩn quẩn ở trong hai cái vấn đề mà họ nghĩ rằng là vấn đề quan trọng hay là vấn đề căn bản của khoa học. Một bên thì từ thời ông Darwin nói rằng con người là theo cái luật tiến hóa chung đi từ sâu bọ lên làm người, và đặc biệt là giống người có thủy tổ là loài khỉ. Và một bên khác thì về thần học thì nói rằng theo Thánh Kinh thì trời là trực tiếp sinh hạ ra con người. Tức là một bên là evolutionism, một bên là Christianism. Tôi thành ra những người mà đi học khoa học bây giờ bị phân chia rất nhiều. Và đặc biệt là trong giới cha mẹ, phụ huynh học sinh cũng thắc mắc rất nhiều là phải cho con mình đi theo ngả giáo dục của khoa học tại trường học hay là đi theo sự giáo dục của thần linh. Được xin thầy minh giải cho vấn đề đó.
Cho nên Thượng Đế đã phân rất rõ con người xuống đây làm kim thạch thảo mộc côn trùng mới tới con người được. Cho nên cũng là trực tiếp chuyển xuống rõ ràng, phân rứt ra từ hào quang của Thượng Đế giáng sanh xuống thế gian, được từ từ học hỏi tiến hóa theo trình độ. Cho nên nói rằng gia đình mà họ được phân vân và cho con đi học về thần linh, cho con đi học về khoa học, nhưng mà con mình không có trình độ, nó không có hấp thụ được. Cái trình độ đó là quy định bởi Thượng Đế cho nó học. Cho nên có nhiều người ngồi ở đây, có người thích nghe rồi giảng và tu luyện, còn có người học chỉ nghe thử coi, chưa tự tu. Trình độ nó khó khăn, nó khác nhau, nó không có giống nhau. Cho nên mình ràng buộc người ta vô một cái thế là không được. Cho nên cha mẹ muốn chọn con đường như thế này, chọn con đường này không được, tùy thức của nó. Mà cái đó là cũng bài học của Thượng Đế. Bên khoa học cũng là bài học của Thượng Đế để dẫn tiến tâm linh. Và bên tâm linh cũng là bài học của Thượng Đế để dẫn tiến tâm linh. Cho nên một bên trực tiếp Và nếu trở về tâm linh là người đó nhiều kiếp đã được tu, thực hiện là tâm linh thành. Còn người mà hiện tại chưa tiến bộ về tâm linh, nó phải từ khoa học rồi nó mới qua về tâm linh. Cho nên trong cái khoa học để đụng nhau, chắc chắn là phải đụng nhau, rồi buông bỏ mới tới về tâm linh được. Cho nên cái phần thức của nó không có buộc được. Cho nên không nên lo vấn đề đó, mà tất cả đều trực tiếp từ Thượng Đế giáng sạch. Tuy là con thú, tuy là hộp cát, nhưng mà nó đang học hỏi để tiến hóa.
Bữa nay con lên con nói con xin cảm ơn thầy. Bây giờ con khỏe trong người, con suy nghĩ con nói chắc tại hồi đó tới giờ mình ghét ông chồng mình, nó chắc không phải ghét đâu.
Bây giờ sửa lại hồi trước bộ tiêu hóa không tốt, trật tự thần kinh không tốt, bây giờ sửa lại nó tốt rồi đâu có gì nữa.
Dạ.
Cũng như hỏi mấy cái ông sửa xe đó, xe hư thì nó chạy lạch nhạch, bữa sau mình rắc lê lại cái nó êm ả chứ có gì đâu, không có gì hết đó.
Nhiều khi con xúc ruột vậy về cái con suy nghĩ nhiều lắm. Suy nghĩ sau hồi đó con hiếp ổng quá, giờ chắc tội dữ lắm. Rồi con suy nghĩ cái con nói chắc không phải mình ghét đâu, phải mình ghét đó, chắc mình bỏ ổng rồi chứ đâu có ghét nợ tới giờ. Con suy nghĩ vậy cái rồi nói ngay đi, hồi trước đó con thở Chí Minh á, con thở con ngủ quên hoài, không bao giờ con thở tới đủ như thầy lời thầy dặn đâu. Mà từ xúc ruột tới giờ con thở Chí Minh rất đều đặn mà khỏe phắn trong người lắm.
Cái đó mà chứng minh rõ ràng là cái khối thần kinh bị tê liệt, rồi bây giờ khối thần kinh hoạt động trở lại, nó cái gì cũng giữ trật tự lại.
Dạ con thấy được như vậy con mừng nhiều nhiều lắm, nhất là phải thở Chí Minh được đều đặn mới khỏe. Tại vì con nghe nhiều cái băng thầy nói như vậy đó. Mà hồi trước con chưa xúc ruột rồi con thở Chí Minh không có bao giờ được. Rồi bây giờ con thở được đó, con mừng lắm. Rồi bây giờ con xin.
Bây giờ ăn cái gì cũng thấy ngon không?
Dạ mà bây giờ ăn thì ngon, cái gì đói ăn cái gì cũng ngon hết mà.
Cái gì cũng ngon hết.
Không dám ăn nhiều. Lúc đầu á, mới xúc mấy khi lúc đầu á là ăn nhiều lắm, tham ăn hơn hồi trước nữa. Rồi bây giờ sau này á, cái con suy nghĩ con nói bây giờ mình phải bớt ăn lại, mình xúc mình phải bớt ăn lại, mình tập. Mình tập từ từ, con nghe mấy anh chị đi xúc đó rồi tập từ từ, bây giờ tập được rồi là cũng đỡ lắm, mừng lắm. Nhà bây giờ thấy ăn ít mà lại khỏe hơn mỗi lần.
Nhớ lúc mình ra đời bú sữa mẹ có chút mình lớn à, thì bây giờ ăn cái gì ít chút cũng không có thiệt thòi. Không nên áp chế cái ruột của mình quá nhiều thì nó sanh bệnh tật. Cái áp chế cái ruột quá nhiều thì cái thần kinh nó càng ngày càng, cái gân nó càng ngày càng cứng. Có nhiều người bại một bên cũng vì ăn nhiều thôi, không có gì hết.
Dạ, rồi con xin hỏi thầy. Có thời gian lâu lâu có khi ngủ nằm trên bao á, cái thấy làm như đi đâu rồi có cọng nước nứt ở trên lưng, cái giật mình thức dậy mà thấy dài nhiều lắm, mà nhớ thì không có nhớ gì mấy, mà nhớ chút đỉnh thôi. Nhiều khi có thấy có cọng nước nứt trên lưng, làm như mình hồi đó còn làm như còn trẻ mà mới có con nhỏ vậy đó thầy. Dạ, rồi cái nhiều khi lâu lâu
có đứa cũng nào muốn xuống, nó muốn xuống đầu thai.
Nhiều khi cái thấy đi nữa, đi cũng giống như mình hồi còn trẻ, con còn nhỏ, con nít nhỏ đi theo. Cái việc mình thức dậy cũng nhớ cha, chắc mình còn bộ thiếu nào con nít nữa sao.
Cái nhịp nó đeo đó.
Rồi cái đó là
mình
nữa. Không biết cái gì không thầy ha.
Cái nghiệp nó đeo bên mình á, ráng tu đi và quên đi những cái giấc mộng đó, nhớ giấc mộng đó là cũng như mình sau này mình thụ thai rồi rước cái phần đó vô đó.
Rồi nhiều khi thấy tại vì hồi trước con ở Việt Nam nó con có đặt rượu nuôi heo nữa thầy, rồi nhiều khi bây giờ thấy á cũng có heo rồi đi theo nữa thầy. Dạ cái này là sự thật. Rồi hồi đó con ở Việt Nam con nuôi những thú vật không à, đặng Tại nhà, nhà máy xay lúa nuôi đủ thứ con hết á. Bây giờ thấy những con nó nhiều lắm thằng.
Thì bây giờ cái chuyện chim bao đối với vô vi là phải bỏ đi, đừng có nghĩ tới vấn đề đó.
Dạ,
mà
nếu con...
mà nó tiếp tục diễn biến về chim bao nhiều thì tôi xúc diệt được thêm, cho nó nhẹ nhàng, rồi lúc đó để con sốt hơn, có sao rồi.
Dạ, con đâu có mơ tưởng mà sao làm chim
không
bao
mơ tưởng,
thấy.
Đâu có mơ tưởng được con, mà tới lúc nó bộ tiêu hóa điều hòa, nó để con dễ ợt à. Để con dễ ợt, mà con của người vô vi biết tu là không có làm phiền cha mẹ, lúc nào cũng vui.
Thôi, dạ con cũng có gì thôi, để con xin con nội ơn thầy.
Dạ, cảm ơn đóng góp của chị.
Hình như trong căn nhà có 5 người mà 1 người tu, 4 người không tu thì 4 thằng nó phá này cũng bệnh lắm à. Tụi nó không tiểu thiện địa này mà tụi nó không chịu tu. Con biết niệm Phật mà không truyền được tụi, cho tụi nó niệm Phật thì nó khó chịu lắm. Con đi hút thuốc thôi, thuốc lá thôi. Mà tụi nó không có, mà nó không chịu. Con dạy nó hút hết rồi quen rồi, nó hút hút. Lần đầu con tính hút nửa điếu, nó hút 1 điếu, hút 5 điếu, hút tới 10 điếu, nó còn đã nữa. Nó quen á, bây giờ mình bắt niệm Phật để thay thế cái đó. Tôi càng niệm càng mở, càng niệm càng học thêm. Sao? Thì trong toàn thân tu á, là cái chỉ thiên địa con an, là cái quốc gia con an, xã hội con tốt. Còn ha, một người mà chịu hòa, chịu cởi mở, quán thông mọi sự việc, là tốt biết là bao nhiêu cái xã hội tốt đi, đâu có chiến tranh. Sao?
Thì
mình
nghĩ là theo pháp mình mấy năm mình thấy con nghĩ là nghĩ dùng lỗ tay trâu mà nghe đạo không ạ? Chứ nếu mà...
Tại con không hành chứ không phải lỗ tay trâu. Con nghe con hiểu. Nhưng mà con không hành, con không bắt tụi nó hành, không giúp tụi nó phát triển. Cho nên nhiều khi con còn nắm đánh, mà con giúp nó phát triển hết rồi. Ui. Con phải niệm Phật và chuyển ý cho lục căn lục trần đồng niệm. Vang lên đồng niệm với con. Thấy con khép mình nhưng mà con tiến. Rồi con nói, ờ thì tôi học cái pháp của ông kia, ông dễ, nghe, biến quá, nghe, nó hay quá. Cái đó là đi lạc rồi, đà ngôn rồi, là làm cái bùa là hư rồi. Còn cái này mình thực làm, mình thực tâm, mình lo trong căn nhà của mình, chuyện gì mình quét dọn sắp đổ ở đâu đó nó có trật tự, và mình thấy có giá trị rồi. Đó là trật tự của mình, là trật tự của vũ trụ. Trật tự trong cái cảnh quyền vi trí thiên địa này là trật tự của vũ trụ. Mà con bỏ cái này là con mang đại tội, đi xuống địa ngục, không cách nào lên thiên đàng nữa. Trật tự của chữ thiên địa mà, là trật tự, khối ấp con là của chữ thiên địa. Mà mất trật tự là tự trông sống mình à. Chỉ có đi trong chỗ tranh chấp và đi xuống luôn, không có bao giờ phát triển nữa.
Thấy cá nhân con niệm có cái duyên là vừa niệm Nam Mô Di Đà Phật, mặc dù niệm một câu thôi mà tự nhiên niệm luôn.
Đó,
cái đầu kéo
phải ráng niệm nữa, chưa đủ. Kéo gì kéo, trong này toàn thân chưa kéo được. Toàn thân kéo rồi là nó nhẹ nhàng. Rồi còn phải đi học đạo nữa. À, điển giới rồi vô điển giới nữa. Lúc nào cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, nhìn đâu cũng là Nam Mô A Di Đà Phật hết. Thì mình định, lúc đó ông trời mới cho bài thi. Khi không ta tới ta chửi, ta chặt, ta phá. Ta gây chuyện này chuyện nọ với mình. Lúc đó mình mới thấy là bài thi của ông trời sao đó. Tâm mình định mà mình quán thông cái sự việc đó. Mình cảm hóa được sự việc đó. Mình mới thấy là nhờ cái đó mình tiến chứ không phải đọc kinh tiến. Đó là kinh vô tự. Và kinh vô tự nó nằm các giới. Thượng trung hạ đều có hết. Chứ không phải đợi mà đi tìm ra kinh vô tự đâu. Nghĩa là mình hành, mình thấy kinh vô tự nó đi từ giai đoạn một. Hồi trước khi con chưa niệm Nam Mô Di Đà Phật nó thế nào? Bây giờ con niệm Nam Mô Di Đà Phật con thấy con người nó phải cải tiến phần nào không? Rồi con làm nữa nó thế nào? Đó. Đi tới con hết niệm rồi, con chỉ nhớ Nam Mô Di Đà Phật, mà toàn thân con là đang sống với niệm Nam Mô Di Đà Phật. Lúc đó con mới là con ngoan của ông trời, lúc đó chuyện gì nó tới là con giải, là con làm việc cho ông trời đó. Thấy không, cái chuyện rắc rối là chuyện của ông trời. Mà nó tới với mình giải thông, là thấy mình làm việc rồi đó. Mà người gần mình á, từ kẻ xấu nó trở nên người tốt. Thì mình làm việc cho ông trời chứ đâu phải làm việc người phàm đâu. Thấy không? thì cái đó là cái hạnh nguyện đúng theo đường lối của con hạnh nguyện. Nhưng mà con chưa có hành thì con thấy, ôi sao tôi nói đường tôi làm ngã, mà con hành rồi con làm đúng.
Biết dễ hành thì có, nhưng mà chỉ tập không có khó, tại mình làm biến thôi. Dễ giải mà.
Nghe thì dễ dễ lắm, nhưng mà hành là khó. Mà chịu hành á, thì không có khó. Hành dễ hơn mà nói lại khó, nó lật ngược lại. Mình hành mình biết mà nói lại khó là tại sao? Bởi vì con thấy trời Phật mà người khác đâu có thấy trời Phật, mà con nói họ đâu có nghe. Hành, lúc mà hành được rồi con nói, hành dễ nói khó. Thì gọi lại không? À, còn về lý thuyết á, là biết thì dễ mà hành là khó. Là đời đó. À, còn con đi đạo rồi, hành dễ mà nói là khó. Bởi vì tối con ngồi, tối tôi thiền tới 3 tiếng đồng hồ nói ai tin đâu. Nó điên, ngồi 3 tiếng đồng hồ chắc điên. Phải không? À, ngồi tôi thấy cảnh trời cảnh Phật. Thằng nó điên nữa, nói khó. Bởi vì ta đâu hành mà ta nghe. Phải không? Nó phải đi ngược lại, khi mà nghịch tử đi ngược lại. Cái chiều hướng mà của thế gian thì lên thế này. Người ta ngủ còn thức. Người ta thức còn ngủ. Phải không? Đúng như gì nó phải không? Người ta mở mắt, mình nhắm mắt. Người ta để cái lưỡi, người ta tán động, mình co lưỡi dẹp thôi. Thế là không? Phải đi ngược nó mới tiến. Mà tất cả cái phương trình của vô vi là đi ngược thế gian mới về thiên đàng. Người ta phề phởn hít hà ngủ, ăn cho nó ngon để ngủ cho nó ấm. Còn ở đây mình hít ăn vô được chút mà hít giải tỏa hết, gồm cái nguyên khí đi lên. Mình phải đi ngược không? Đi nghịch với đời không? Không có cái gì mà giống với đời hết. Kêu nghịch tử mới về thiên đàng. Nghịch tử là con có cha thế gian để ra thì nó phề phẩn như vậy. Bây giờ mình sửa lại, nó là con trời. À, nghịch tử thế gian nó thành con trời. Tại vì cái phương pháp này con cứ nghiên cứu lại nghịch. Người ta đừng nghe, đem bịt lỗ tai lại. Chờ lạ không? À, người ta đừng dọn mắt nhắm mắt ngó đây. Thấy không? À, người ta đi thờ thơ nên bắt hít cho thiệt mạnh. Người ta khai thông cái chiều phía đằng sau. À, chia liền phía đằng sau là chiều của nó. Chiều nó nhập thì bây giờ nó phải xây một vòng về nó mới kêu một xuất. Đó, còn cái kia nó chỉ nhập thôi. Cái hồn nhập vô cái xác kia thôi, ở luôn. Nhập ngay má vậy, ở luôn. Rồi bây giờ xuất là phải mở cái vòng này mới đi thật. Vòng này, cái vòng này là gì? Giải cái nghiệp tâm. Giải cái nghiệp. Nhắm đốc mạch nó thông, nhắm con mắt cái nó hú đi lên giải thông cái nghiệp thì cái hồn thảnh thơ mới bước ra. Cho nên, hỏi chứ tu với chừng nào giải nghiệp, thầy giải nghiệp dùm con không có. Chỉ với con làm pháp luân thường chuyển là tự nhiên đi tới chỗ giải nghiệp. Và con người nó thông minh, đụng đầu nó hiểu đó, đụng đầu nó cách nghĩa được. Không có học sách học dở, không ôm sách dở gì hết đó. Nó ôm cả một bộ luật của ông trời là cái xác nó xuống này. Bây giờ nó làm từ từ cái nó biết cái nguyên căn nguồn cội nó biết cái trật tự của vũ trụ là trật tự trong tiểu thiên địa này thì nó là một bác học rồi, nó biết không? Con bác học nó hiểu nhiều chuyện lắm, nói kim mà nó mập mà nói màu vàng nó nói màu xanh màu nào vậy nó không biết, mà nó luận khác nó ra hết tâm nó mà ra. Thành ra người tu vô vi giữ nghề, làm nghề nào cũng giữ nghề đó. Ông quét được cầu tiêu, cứ quét cầu tiêu đi, không sao. Sau này ông nói đạo hay lắm. Phải không? Còn ông tác văn, cứ tác văn. Ông đánh đờn, cứ đánh đờn. Phải không? Ông làm chính trị, cứ làm chính trị. Nhưng mà ông hành rồi, thế là ông thấy như là cái chính trị ông khác đó. Ông lấy cái điều chân chánh của trời đất về tự trị khai mới tiểu thiên địa này ảnh hưởng người khác là chánh. Nó không có mưu mô giết người ta. Ha? Có nhiều người nó học thì mưu mô giết người ta mà nó cứu không được nó, thế là mất cả hai. Còn cái này không, nó lấy cái điều chân chánh của trời Phật lắp lại trật tự cho chính nó và ảnh hưởng người khác thì tất cả đều được cứu. Thấy không? À, lấy ra đó, cứu hết tất cả, đi tới đâu là chỉ có cứu chứ không có hại. Nó rất dễ trong tâm mình chứ không phải ở ngoài, không phải đi xin, không phải lệ lục của ai hết. Mà nó có. Cứ việc hành là nó mở.
Nói mày đi chùa mà mày cúng một ngày mày đi cúng 3 lần đó là đỡ lắm phải không? Bây giờ mày không có đi lần nào, tức lắm mày biết không? Thì chắc ra là bị cái nạn đó nó tản động lực á. Thế nào tới nay nó gom gọn đi về chứ đâu có ở thế gian nữa, thành ở thế gian không có ok. Dẫn. Nhưng mà ông thấy cái đổi mới đó nó sẽ đem lại cái thái bình. Không có nghiệp sát nhiều nè, không có giết chóc nhiều nè, rồi thương yêu nhiều nè. Rồi không có xài phí vật chất nhiều, con người không có khổ cực nhiều mà không biết tính. Còn cái bây giờ họ đang sống đó là một người lo ôm bạc thâu tiền khổ ghê lắm mà không biết. Tân sướng, tân có tiền rồi sau này họ tậu ra cái nhà này, mua cái xe kia, mua chiếc máy bay nọ là khổ thêm đó, mà họ đâu có biết, họ tưởng là sướng. Còn tụi con càng ngày càng bỏ hết, con không có gì, con cái tâm. Các con nhẹ không? Mà mỗi người giữ cái tâm á, thì ở thế gian á, ngũ hành không có bị động, không có phá, không có làm hư. Thành ra cái thiên cơ nó yên ổn là chỗ nào? Kim mộc thủy đâu đó nó được tự nó phát triển, và nó không có bị phá hủy. Thành ra cái cơ trời không khí không có thay đổi bất thường. Bây giờ thay đổi bất thường là bị chỗ này phá mớ, chỗ kia phá mớ. Tại vì cái gì thì mới lợi. Nhà mới lợi nó đổ cho mấy người nghèo. Nói là bây giờ dân tôi bây giờ phải cho nó sung sướng. Để cho nó có tiền hưởng, đừng để cho nó nghèo khổ. Thấy không? Thì tôi phải đào nhiều, tôi bán nhiều. Mà cái mối lợi to là cái mấy cái thằng ở đây kia nó ăn hết à. Đó. Ma quỷ ăn hết, rồi cái người thiệt ăn không có bao nhiêu. Mà mang tiếng phải làm cho mình. Còn trời xuống là mọi người sáng suốt, đóng góp chút đủ ăn, đủ tu. Để tiến qua từ cõi này tới cõi kia, tiêu dao sung sướng. Mà nó không biết. Hồi trước, con chưa tu rồi con lo phải có mấy chục ngàn bỏ túi để mua căn nhà. À, mua xe hơi, mua này kia. Bây giờ cái óc con không có nghĩ cái đó. Mà một ngày nào đồ ăn ăn cũng hết, mà cơm ăn cũng hết. Thấy sướng không? Làm chút ta thấy cũng có dư à, làm gì cũng có dư hết á, tại vì mình không có xài. Mà họ xài lúc nào họ cũng thiếu.
Trong cái tâm mình không có hướng ngoại nữa, dù mình đi tới đâu nữa, mình cũng hướng thượng để giải thoát mà thôi, chứ đừng có hướng chuyện bề ngoài. Dù có dù không cũng là có bề trên sắp đặt hết rồi. Đi buôn bán, đi này kia kia nọ, mà tâm mình hành đạo, để chi? Để độ người khác có cơ hội tu. Khi họ nhìn mình mặt mày thơ thớ, vui không chấp vào tiền bạc, không chấp vào cái sự tham lam, thì tự nhiên họ hỏi tại sao chỉ có thể vậy. Thì lúc đó mình có thể truyền pháp cho người ta bất cứ người ngoại quốc ở đâu. Và người Việt như vậy. Đi tới đâu cái tâm mình cũng ẩm như tu đạo, luôn luôn tưởng bề trên. Trong lúc làm việc thì mới giải quyết được đại sự ở tương lai. Cái điểm đó là tôi nói được tất cả đều sắp đặt đó, như tôi nói hồi nãy đó. Đó là cái phước vẫn còn. Thấy không? Tôi ráng tu thì không có đói đâu mà sợ. Khi mình thấy trên cơm đó là cái hạnh của Bồ Tát. Mình tu, mình đi buôn bán cũng vậy, cái hạnh mình Bồ Tát giúp người. Tôi đi đây nhưng mà tôi đến với chị, mong rằng chị nhìn tôi và có ngày chị hỏi cái đạo tôi chỉ cho chị tu. Được phước. Thấy không? Cái tâm như vậy, độ đời. Ba cũng đã tu lâu rồi. Mà mọi việc, vì thương con, thương rể, khờ khờ giải giải thôi. Thì thật là người đã tu lâu rồi. Tôi chứng ở Việt Nam mà không phải là mới ở đây. Tụi con không có hiểu. Mới được chuyển hạn như vậy, đi một mình mà đi từ Việt Nam mà qua tới Moria, nó không phải chuyện giỡn đâu. Có sự sắp đặt của bề trên. Mà đi chơi lăng đó, cũng đi tới nơi. Cho nên con cứ yên tâm lo tu đi, cần tu nhất. Chuyện địa vị tranh chấp thế gian bỏ đi. Chị chồng con cũng là cơ hội cho mình tiến hóa. có chửi, có mắng cũng là cơ hội cho mình trở về với thanh tịnh. Chỉ có cảm ơn, không có ghét ai hết. Tôi hiểu chỗ này. Không có gây thù hận, không có cuốn cuồng cái chuyện gì trong tâm nữa. Nhờ đó mình mới có cơ hội tiến tới Phật Pháp. Cái khổ của gia đình, hậu quả khổ của gia đình, mình thấy khổ chừng nào, thiếu thốn chừng nào. Mình thấy mình đang bước vào biên giới của Phật Pháp. May mắn hơn những người đầy đủ mà không biết Phật Pháp. Thấy không? Mà cũng nhờ cái hoàn cảnh nó ràng buộc mình mới có cơ hội hiểu cái này. Và hiểu được thì cảm ơn cái hoàn cảnh. À, không có nên trách móc. Nhỏ tôi bệnh hoài. 5-6 tuổi mới biết đi. Đến 30 tuổi chết là hên lắm rồi. Bây giờ 60 mấy tuổi hết răng cũng phải nói hoài. Cho nên con người không thấy ác được, trừ khi nó không thấy đường thôi. Nó thấy đường đi, tự nhiên cái tâm nó muốn dắt người ta đi. Ai cũng vậy. Ráng tu mình thấy đường đi, muốn dắt người ta đi, không nỡ bỏ người ta ở thế gian. Khổ cực. Nhiều người bây giờ có nhà, có cửa, có xe, có cổ, nhưng mà không có biết đường đi. Đi đâu vậy? Tôi có chồng, có con, có nhà, có cửa, tôi thấy khổ. Ai cũng là khổ. Thì nó không thấy đường đi. Thì nó không biết nó là ở đâu. Cái gốc gác nó ở đâu nó cũng biết. Mà nó chỉ cho nó hiểu được cái gốc gác của nó rồi. Nó sướng. Bây giờ mình được may mắn nghe nhiều. Thiên liên xuống cũng nhắc mình. Người tu thành đạt cũng nhắc mình. Phối hợp và kiểm chứng. Có thiên đàng, có địa ngục. Có sự sáng suốt. Có cảnh vinh quang ở tương lai. Thì cái tâm nó an hơn người thường đó. Thấy rõ đường đi đó. Thì lúc đó nó thấy chết sống là một. Nó không có quan tâm. Người đời họ ham sống sợ chết. Mà mình người tu vô vi rồi thế. Tôi sống tôi đang tiến hóa. Đang học hỏi. Hàng tuần chị em gặp nhau để học hỏi tiến hóa. Rồi tôi chết rồi tôi cũng đi học hỏi tiến hóa sẽ làm gì. Thì chết sống như nhau. Không có gì bận tâm. Người đời họ khổ lắm. Sự chết lắm. Chết rồi bỏ chồng bỏ con. Chứ ai nó tưởng là nó lo được cho chồng con. Thì thật là ông trời lo cho nó. Nó mới dư thừa chút. Nó mới lo cho chồng con. Mà nó tôi chết rồi ai lo cho chồng tôi. Ai lo cho con tôi. Thì thật ông trời đã lo cho nó. Mà nó không biết. Khi mà mình hiểu ông trời lo rồi á. Mình mới thấm thía thương trời vậy lắm. Mà ông trời ở khắp các nơi làm việc lớn rộng ngày đêm. Thì mình tự nhiên mình ngồi trong một lòng ông trời sướng quá. Mọi người biết nghĩa là yên.